Nước mắt mồ côi.
Đứng thắp nhang trước bàn thờ ba mẹ, nước mắt Hạnh Nguyên cứ chảy. Ba năm rồi, trong ngôi nhà nhỏ ở một con hẻm trên đường Phạm Thái Bường, thị xã Vĩnh Long, hai đứa trẻ mồ côi sống cảnh gà chị nuôi em một cách âm thầm. Chị đang theo học năm ba khoa Anh Văn trường cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long, em trai đã đi làm, lập gia đình và ra riêng. Tuổi thiếu niên của Phạm Hạnh Nguyên, sinh năm 1974, là những chuỗi ngày buồn. Tốt nghiệp lớp 12 năm 1995. Cùng năm ấy, ba Nguyên mất đi vì di chứng của sốt rét rừng. Thấy gia cảnh quá chật vật, ba miệng ăn chỉ trông chờ vào lòng đương giáo viên tiểu học của mẹ. Khoảng 350.000 đồng một tháng, Nguyên xin mẹ được thôi học để đi làm kiếm tiền, phụ lo gia đình. Nguyên làm đủ mọi nghề như in lụa, lên thành phố Hồ Chí Minh làm thử việc trong một công ty điện tử, làm việc ở bộ phận vi tính Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, nhân viên phát hành sách tại tỉnh Trà Vinh. Mỗi nơi chỉ làm được vài ba tháng, mức lương trên dưới 300.000 đồng một tháng, đều phải bỏ dở vì bà nội rồi mẹ bệnh, cần Nguyên về chăm sóc. Buồn nhất là chứng bệnh hẹp van tim của mẹ. Bác sĩ khám cho hay nếu phẫu thuật sớm sẽ khỏi, nhưng gia đình không thể tìm đâu ra khoản tiền 3.000 đô để nộp viện phí. Thậm chí được xét miễn giảm 30% cũng bó tay. Vậy là mẹ Nguyên phải mang bệnh suốt hơn 14 năm, sức khỏe ngày càng giảm sút, nghiêm trọng. Nhìn mẹ mệt từng cơn, xỉu lên xỉu xuống, trái tim chị em Nguyên quặn thắt. Nguyên kể, năm 1999, bệnh tình mẹ đã đến giai đoạn cuối. Nguyên phải bỏ hết công việc làm thêm, xin trường cho bảo lưu kết quả học tập năm 1 để trực tiếp chăm sóc mẹ. Sau gần một tháng nằm viện, mẹ cũng trút hơi thở cuối cùng để theo ba, bỏ lại chị em Nguyên bơ vơ. Nguyên tâm sự, tôi thấy mình có lỗi với em trai vì không lo được cho em đi học trường đại học Hàng Hải. Suy đi tính lại túi tiền của gia đình, cuối cùng quyết định cho nó đi học nghề lái xe. Riêng Hạnh Nguyên rất ham học, sẵn có kiến thức Anh ngữ, lấy bằng hồi còn học phổ thông trung học. Chọn thi vào trường cao đẳng cộng đồng gần nhà để đỡ tốn kém và tiện bề chăm sóc mẹ. Sau khi mẹ mất, thầy cô trường cao đẳng cộng đồng động viên Nguyên trở vào học lại. Nhà trường miễn toàn bộ học phí, mình chỉ lo mua sách vở. Để có tiền lo cho cuộc sống hai chị em, ngoài khoản tiền lương tài xế của cậu em trai đi làm góp vào, phần còn lại, Nguyên lấy từ khoản thu nhập đi dạy kèm vào buổi tối. Mỗi dạy kèm thường 3-4 học sinh một tháng, là con của các phụ huynh vốn quen biết với mẹ trước kia. Tiền thu được từ việc đi dạy kèm của Nguyên, trung bình khoảng 300 ngàn một tháng, tạm đủ xoay sở. Xong, mọi thứ đều phải chi tiêu thật dè sẻn. Muốn mua một vài quyển sách cũng đắn đo suy nghĩ có nên không. Cuộc sống của chị em Nguyên thật buồn, đi học thiếu thốn tiệt nghi. Ấy vậy mà Nguyên luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi suốt từ năm cấp 1 đến bậc cao đẳng. Mong ước của Hạnh Nguyên là năm 2003 tốt nghiệp ra trường sẽ xin được một chỗ làm đúng với ngành nghề của mình đã học. Nguyên cho biết trong tương lai nếu xin được việc làm thì vẫn tiếp tục dành thời gian rảnh đi dạy thêm cho các em học sinh tiểu học. Tuy thu nhập nghề này không cao, nhưng nhìn các em tiến bộ, phụ huynh vui, Nguyên cũng vui lây. Nhiều đêm nhớ ba mẹ, Nguyên không thể nào chợp mắt được. Ước chi sớm mai thức dậy, có đủ mẹ, đủ ba và những kỷ niệm ngày xưa của bốn thành viên trong gian nhà nhỏ. Nghèo mà ấm cúng, hạnh phúc, dù biết ao ước ấy sẽ không bao giờ thành hiện thực, nhưng Hạnh Nguyên vẫn sống với nó hằng đêm. Bài của Dương Thanh Huy.